Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne, chương 29, những biểu lộ của tà linh. Tà linh biết nói. Trong Kinh Thánh, chúng ta có thấy ghi lại những trường hợp tà linh nói qua các cơ năng của người mà nó đã ám, tương tự như tâm linh bạn, con người thật của bạn, nói qua môi lưỡi và cơ quan âm thanh của bạn. Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân, vì vậy ai có bệnh đều cố áp sát Ngài để được chạm vào Ngài. Mỗi khi uế linh thấy Ngài, chúng đều sốc mình trước mặt Ngài và kêu lên: Thầy là con Đức Trời. Mắc chương 3 câu 10 đến câu 11. Khi mà trời lặn, người ta đem những người mắc đủ các chứng bệnh đến với Ngài. Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành cho họ. Các quỷ cũng ra khỏi nhiều người và la lớn: Ngài là con Đức Trời. Nhưng Ngài có trách và không cho phép chúng nói, vì chúng biết Ngài là Đấng Cơ Đốc. Luca chương 4 câu 40 đến câu 41. Mọi người đều kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy một cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo. Ngay lúc đó, trong nhà hội có một người bị uế linh ám, la lớn: Giê-xu người Nazareth ơi, việc của chúng tôi liên can gì đến Ngài? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nghiêm trách nó: Im ngay, hãy ra khỏi người này. Mắc chương 1 câu 22 đến câu 25. Những câu kinh thánh này cùng nhiều câu kinh thánh khác cho chúng ta biết các tà linh khi đã ám một người lên tiếng và nói với những người đến đuổi chúng. Trong một thành phố đó, một người đàn ông đã đem vợ mình đến để được chữa lành và được giải cứu khỏi quyền lực ma quỷ. Chúng tôi được nghe nói rằng trước đây do không thể nào đem người phụ nữ này đến buổi nhóm được, nên người ta phải giam bà trong căn phòng riêng tại tòa nhà chúng tôi đang tổ chức chiến dịch truyền giảng. Khi bước vào căn phòng, chúng tôi thấy một người phụ nữ to cao đang ngồi trên ghế, mặt úp vào tường. Bà ta cân nặng ít nhất là 100 kg và rất là mạnh sức. Và khi chúng tôi bước vào phòng, bà ta vội quay sang nhìn vào mắt tôi với nỗi sợ hãi. Sau đó bà đứng dậy khỏi ghế, thốt lên: À, ta biết ngươi rồi. Sáng nay có người cho ta biết ta sẽ gặp một đệ tử thật của Đức Chúa Trời Chí Cao. Gia đình bà ngạc nhiên bởi vì họ giữ kín việc đem bà đến một chiến dịch truyền giảng phúc âm hay đem đến một đầy tớ Chúa cầu nguyện cho bà, bởi vì bà ta ghét tất cả các buổi nhóm. Ma quỷ sợ hãi và nó cố làm ra vẻ tôn giáo. Hay đọc câu chuyện trong Công vụ chương 16 nói về một cô gái bị quỷ ám theo sau Phaolô và Sila, kêu lên rằng hai người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Khi ma quỷ nói với tôi như thế, cơn giận thánh của Chúa đến trên tôi và tôi nhận ra đó là tà linh, nên tôi nói: Vâng, hỡi ma quỷ, ngươi nói đúng. Ngươi đã gặp một đầy tớ thật của Đức Chúa Trời Chí Cao. Trong danh Chúa Jesus Christ, ta truyền cho ngươi, hãy ra khỏi người phụ nữ này ngay bây giờ và lìa khỏi bà ta, để bà ta trở lại suy nghĩ bình thường. Ta truyền cho ngươi, hãy ra khỏi người này ngay lập tức. Tà linh vâng lời, người phụ nữ này đã được tự do, và ngay sau đó bà ôm lấy người chồng hạnh phúc của mình. Cùng lúc đó, hai hàng nước mắt của bà tuôn tràn để tỏ lòng biết ơn. 2. Tà linh rất tinh danh. Chúa Giê-xu gặp hai người bị quỷ ám ở nghĩa địa đi xa. Khi Ngài sắp đuổi chúng kêu lên: Con Đức Trời ơi, chúng tôi đâu có sinh sự với Ngài. Ngài đến để hình phạt chúng tôi trước hạn định sao? Matthew chương 8 câu 29. Tà linh nói Ngài đến để hình phạt chúng tôi trước hạn định có nghĩa gì? Nó đang nói đến hạn định nào? Tà linh biết rằng hỏa ngục được dành sẵn cho ma quỷ và các quỷ sứ của nó. Chúng biết có ngày ma quỷ sẽ bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh, trong đó đã có con thú và kẻ tiên tri giả. Họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Khải Huyền chương 20 câu 10. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bùng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Khải Huyền chương 21 câu 8. Và người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Khải Huyền chương 20 câu 15. Tà linh biết rằng những ngày đến chúng sẽ bị khổ hình cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Chúng biết lúc đó chúng sẽ không còn làm thống khổ con người nữa, bởi vì hạn định của chúng đã đến. Vì vậy, biết được điều này, chúng khiếp sợ trước mặt Chúa Giê-xu và kêu lên: Ngài đến để hình phạt chúng tôi trước hạn định sao? Tà linh sợ hãi, chúng khiếp sợ trước mặt những đầy tớ được sức giàu của Đức Chúa Trời ngày nay, bởi vì chúng biết rằng chúng ta đã được ban cho quyền năng trên chúng trong danh Chúa Giêsu và rằng chúng phải vâng lời chúng ta. Đó là lý do những người bị quỷ ám thường trở nên hung bạo khi chúng bị đem đến một buổi truyền giảng phúc âm. Dù những người bị quỷ ám không biết gì về việc mình được mang đến nơi đâu, nhưng các tà linh rất tinh khôn và chúng biết rằng chúng bị đem vào sự hiện diện của lời Đức Chúa Trời, đối diện với đầy tớ của Đức Chúa Trời là người có quyền năng và thẩm quyền đối với chúng. Bây giờ, bạn có thể hiểu vì sao nhiều người trước đây bị điếc hoàn toàn đã được chữa lành trong khi ngồi hay đứng nghe giảng lời Đức Chúa Trời trong các chiến dịch của chúng tôi. Cho dù những người điếc không nghe được sứ điệp, nhưng tà linh điếc biết rằng nó thất bại là chắc chắn. Sợ khi đứng trước sự diện của Đức Chúa Trời và đầy tớ được sức giàu Ngài, tà linh phải lìa khỏi thân xác mà nó ám. Và lúc đó người điếc có thể nghe được. Điều này cũng đúng với bất kỳ loại bệnh tật nào. Có một số người đem một người phụ nữ bị quỷ ám đến một trong những chiến dịch của chúng tôi để được cầu nguyện. Khi họ đến, Đại Si vợ tôi tình cờ đã đứng ngay giữa đám đông đang nói chuyện với ai đó. Người phụ nữ bị quỷ ám bắt đầu hành xử rất lạ đối với những người đã mang cô đến. Các tà linh tất nhiên biết được rằng có ai đó có sự hiểu biết về Satan là ai đang đến gần. Người phụ nữ bị quỷ ám nảy ngó chung quanh. Sau khi dán mắt nhìn Đại Si, cô ta nhìn chằm vợ tôi và con mắt trợn cháo, trông ghê sợ. Cô ta chỉ tay vào vợ tôi và nói những lời này: "Ta biết ngươi là ai và ta không có can hệ gì đến ngươi cả." Sau đó cô ta lớn tiếng rủa xả khi đem vào buổi nhóm. Từ đó, Đại Si và tôi đem người phụ nữ này vào phòng và cầu nguyện cho cô ta. Cô ta được giải cứu khỏi tà linh cách lạ lùng. 3. Tà linh chống cự sự quy hàng. Chương 8 của Matthew, chương 5 của sách Mark, chương 8 của Luca ghi lại câu chuyện của Chúa Giêsu đuổi một đạo binh quỷ ra khỏi người bị kinh phong. Mạch văn của những đoạn kinh thánh này như sau. Thứ nhất, các quỷ nhìn nhận rằng nó phải thờ phượng Đấng Christ, rõ ràng là nó tìm cách ngăn trở Chúa không đuổi nó. Mark chương 5 câu 6. Thứ hai, Chúa Giêsu truyền bảo chúng ra khỏi người này. Luca chương 8 câu 29, Mark chương 5 câu 8. Thứ ba, các quỷ này xin Ngài đừng làm khổ chúng. Khi Chúa Giêsu truyền cho chúng thì chúng sợ hãi. Luca chương 8 câu 28. Thứ tư, Đấng Christ đã truyền hỏi chúng: "Tên của ngươi là gì?" Luca chương 8 câu 30. Thứ năm, các quỷ đáp lại: "Tên của tôi là đạo binh vì chúng tôi nhiều." Mark chương 5 câu 9. Thứ sáu, khi Chúa Giêsu nhất quyết rằng chúng phải lìa khỏi các quỷ xúng động về việc bị trục xuất nơi cư ngụ của nó trong thân thể con người, chúng lại xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Mark chương 5 câu 10. Sau đó, quân đội quỷ đã ám người bị kinh phong phải cố gắng nài nỉ thêm. Nếu chúng bị buộc ra khỏi nơi chiếm cứ của con người, thì nơi tốt nhất mà chúng ta có thể cư ngụ là bầy heo đang ăn ở dưới. Các quỷ này xin Ngài xin cho chúng tôi đến nhập vào bầy lợn kia. Mark chương 5 câu 12. Thứ bảy, Ngài cho phép các tà linh xuất khỏi người bị ám và nhập vào bầy heo, ước chừng 2.000 con. Cả bầy lao đầu qua bờ đá, rơi xuống biển chết chìm hết. Mark chương 5 câu 13. Câu chuyện đáng chú ý này cho thấy thế nào các tà linh này căm phẫn khi phải nhượng bộ nơi chiếm cứ của nó. Tuy nhiên, nó phải quy phục thẩm quyền của đầy tớ Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã phán với chúng ta: "Ta ban cho các người quyền năng và thẩm quyền để cai trị tất cả các quỷ. Các con sẽ đuổi quỷ trong danh ta." Mark chương 16 câu 17, Luca chương 9 câu 1, Luca chương 10 câu 19. Trường hợp bệnh điên. Có một phụ nữ bị điên và bị quỷ ám được đem đến cho chúng tôi để được cầu nguyện. Tôi nói tử tế với bà rằng: "Xin hãy cúi đầu xuống." Người phụ nữ này đáp lại với một con mắt giận dữ rằng: "Chúng ta sẽ không cúi đầu xuống." Điều này làm tôi ngạc nhiên và tôi biết là tôi đang đối diện với các quỷ dám thách thức thẩm quyền của Đấng Christ đã ban cho tôi. Tôi nói trong sự truyền lệnh: "Này, ngươi sẽ cúi đầu xuống và yên lặng trong khi ta cầu nguyện." Và ma quỷ nói trở lại, công khai chống đối tôi: "Chúng ta sẽ không cầu nguyện và không cúi đầu." Đức Thánh Linh Đấng đã ban cho chúng tôi quyền năng trong những trường hợp như thế. Công vụ chương 1 câu 8 cảm động tôi và tôi nói một cách can đảm: "Người hãy im lặng và vâng lời ta, bởi vì ta nói trong danh Chúa Giêsu theo như lời Đức Chúa Trời." Rồi ma quỷ sợ hãi bởi vì nó biết nó đang gặp một người có quyền năng trên nó, nên nó Kêu này, hôm nay chúng tôi sẽ im lặng, nhưng ngày mai chúng ta sẽ nói. Sau đó tôi truyền lệnh, trong danh Chúa Giêsu, hãy ra khỏi người này. Bây giờ các quỷ vâng lời và nét mặt của bà ta đã thay đổi. Bà ta đã được giải phóng cách vinh hiển. Ma quỷ chống cự sự quy hàng, nhưng nó phải vâng lời. 4. Tà linh có thể viện binh. Chúa Giêsu dạy một bài học rõ ràng về các tà linh trong chương 12 của sách Matthew. Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn tìm chỗ nghỉ nhưng không tìm được. Rồi nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta vừa ra khỏi. Khi về đến, thấy nhà trống, quét dọn sạch, sắp đặt ngăn nắp. Nó liền đi và đem về 7 quỷ khác dữ hơn, cùng vào ở đó. Như vậy tình trạng sau của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác này cũng sẽ như vậy. Matthew chương 12 câu 43-45. Chúng ta sẽ học biết về câu chuyện này là các tà linh sau khi bị đuổi ra có thể viện thêm các tà linh khác đến để yểm trợ và bước vào trở lại người mà nó vừa bị đuổi ra khỏi, trong khi người được giải cứu chưa dâng mình hoàn toàn cho đấng Christ. Trong trường hợp trên, ma quỷ đã bị đuổi xa, song tấm lòng người đó không được đầy dẫy những điều tốt lành. Vì vậy, ma quỷ kêu những tà linh khác gian ác hơn chính nó, và chúng đã bước vào và cư ngụ trong đó, và cảnh trạng sau cùng của người đó còn tệ hơn lúc đầu. Chúa Giêsu nói với người què đã được chữa lành rằng, đừng phạm tội nữa, e lại gặp đều còn tệ hơn chăng? Giăng chương 5 câu 14. 5. Tà linh có thể chiếm hữu một mình hay chiếm hữu đồng đội. Chúng ta được bày tỏ rằng khi một tà linh không thể ám một người, nó có thể nhờ những tà linh khác giúp đỡ. Trong khi một tà linh thất bại thì nó sẽ liên hiệp sức mạnh để có thể thành công trong những trường hợp mà người đó không có sự dâng mình hết lòng cho đấng Christ. Nhưng các tín hữu phải chắc chắn rằng dù Satan có thể sai đến một đạo binh quỷ tấn công bạn thì chúng cũng phải thối lui, thất bại, bởi vì bạn có quyền năng và thẩm quyền trên tất cả các quỷ. Và Kinh Thánh nói, khi quân thù tiến công như vũ bão, thần Chúa sẽ đánh tan chúng nó. Ê-sai chương 59 câu 19. Có một đứa con gái của một phụ nữ kia bị quỷ ám, và tà linh đã xa khỏi cô gái này khi người mẹ đã vận dụng đức tin. Matthew chương 15 câu 21 đến câu 28. Mary Magdalene đã bị 7 quỷ ám, nhưng hết thảy chúng đều xa khỏi khi Chúa Giêsu truyền bảo chúng đi. Mark chương 16 câu 9, Luca chương 8 câu 2. Người bị kinh phong ở mùa mà đã bị cả một đạo binh quỷ ám, nhưng mỗi tên đều đã tuân theo lệnh truyền của Chúa và ra khỏi. Mark chương 5 câu 1 đến câu 19. Dẫu cho một quỷ, 7 quỷ hay một đạo binh quỷ ám cũng phải vâng theo sự truyền lệnh của tín hữu trong danh Chúa Giêsu. Cụ già có linh lạ. Một cụ già được đem đến cho chúng tôi để cầu nguyện. Những người thân của ông nghĩ rằng ông bị thấp khớp và bị lấn trí, nhưng khi ông bước đến thì tôi nhớ hoài cách mà tôi cảm nhận. Tôi biết người này đã bị quỷ ám, nhưng đó là một tà linh rất lạ. Trước khi tôi biết những gì tôi đang nói, tôi đã đặt tay trên trán của ông và truyền lệnh: hỡi tà linh lạ, hãy ra khỏi người này và lìa khỏi ông ta. Lúc đầu, những người bà con của ông ngạc nhiên, sao tôi lại muốn nói ma quỷ đang ám cụ này? Ngay sau khi tôi truyền lệnh cho linh lạ này rời khỏi người đó, thì có một tiếng vọng lại: chúng ta sẽ không ra, chúng ta sẽ không ra. Tôi trở nên giận dữ với ma quỷ là kẻ dám không tuân theo lời tôi. Chúng biết rằng chúng phải làm như tôi đã nói. Tôi truyền lệnh một lần nữa: hãy vâng lời ta và ra khỏi đây ngay bây giờ. Ta truyền cho ngươi trong danh Chúa Giêsu. Tức thì nó đáp lại với giọng sợ hãi: được rồi, chúng ta sẽ ra. Vâng, chúng ta sẽ ra. Rồi thì cụ già này mỉm cười, mắt của ông trở lại nên sáng rực. Ông giơ tay lên và nhìn thẳng tôi và ôn tồn nói: ồ, ngợi khen Chúa, tôi đã được chữa lành. Tôi biết tôi được chữa lành. Ông ta đã được thay đổi hoàn toàn trong tích tắc và bệnh thấp khớp đã biến mất. Gia đình ông vui đến nỗi không thể cầm được nước mắt. 6. Tà linh nhận ra và vâng lời những người có quyền năng trên chúng. Khi những người bị quỷ ám gặp Chúa Giêsu thì các quỷ thường kêu lên: chúng tôi biết Ngài là ai, Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Các tà linh không bao giờ thay đổi. Người phụ nữ mà tôi đề cập trước đó đã nói với Daisy: ta biết ngươi là ai, ta không có liên hệ gì với ngươi. Người phụ nữ lớn tuổi đó nói với tôi: ta biết ngươi, người ta đã nói cho ta sáng nay, là ta sẽ gặp một đầy tớ thật của đấng chí cao. Những trường hợp như thế cũng xảy ra trong chức vụ của Phaolô. Bây giờ có mấy thầy phù thủy người Do Thái đi từ nơi này đến nơi khác, cũng thử xưng danh Chúa là Đức Chúa Giêsu trên những kẻ bị các tà linh ám. Họ nói, ta nhân danh Chúa là Đức Chúa Giêsu đấng mà Phaolô sao giảng, truyền lệnh chúng bay. Những người làm việc này là bảy con trai của thầy tế lễ thương phẩm Do Thái, tên là Seva. Nhưng quỷ nói với họ, ta biết Đức Chúa Giêsu và cũng biết rõ Phaolô nữa, nhưng các ngươi là ai? Người bị quỷ ám xông vào họ, áp đảo và đánh bại cả bọn, đến nỗi họ phải bỏ nhà chạy trốn, mình chân chuông và đầy thương tích. Công vụ chương 19 câu 13 đến câu 16. Các quỷ biết ai có quyền năng trên chúng, chúng biết Chúa Giêsu và chúng cũng biết Phaolô. Nhưng đối với bảy con trai của Seva đã cố gắng đuổi chúng nhằm gây sự chú ý, thì mắc quỷ nhã báng và hoàn toàn áp đảo những người này. Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh. Công vụ chương 10 câu 38. Chính Đức Thánh Linh phán, hãy biệt riêng Barnaba và Saul cho công tác ta đã kêu gọi họ. Công vụ chương 13 câu 2. Hai người mà các quỷ nhìn nhận đều được sức dầu bởi Thánh Linh và quyền năng của Đức Chúa Trời. Ma quỷ biết những người như thế và vâng lời họ. Trường hợp này là một lời cảnh báo rõ ràng, đừng bao giờ đùa giỡn với ma quỷ. Mỗi tín hữu đã được ban cho quyền năng và thẩm quyền trên tất cả các quỷ và không bao giờ sợ hãi hay do sự để thực hành uy quyền này. Chúa Giêsu phán, những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo, họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ. Marie Madeleine đã bị bảy quỷ ám, tuy nhiên một người đã được Đức Chúa Trời sức dầu có thể đuổi được cả bảy quỷ. Ngược lại, có bảy người, không một người nào được gọi là tôi tớ được sức dầu của Đức Chúa Trời. Cả bảy người này không đuổi được một con quỷ nào, nhưng một quỷ có thể thắng trên bảy người đến nỗi họ phải chạy trốn chân chuồng và bị thương tích. Đó là một sự so sánh. Điều đó chứng tỏ rằng tất cả sức mạnh và sự khôn ngoan tự nhiên của chúng ta sẽ bất lực trước ma quỷ. Tuy nhiên, tất cả các quỷ trong hỏa ngục sẽ bất lực trước một người tin được Đức Chúa Trời sức dầu. Điều đó cũng chứng tỏ rằng ma quỷ nhận biết và vâng lời những ai có thẩm quyền trên chúng. 7. Tà linh là nguyên nhân của bệnh tật. Sự kiện này được nói rõ trong Kinh Thánh, và một khi đã hiểu đầy đủ sẽ là một nguồn sức mạnh quan trọng giúp bạn đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời để nhận sự chữa lành thiên thượng. Một người hầu việc Chúa nọ có mặt trong một đêm nọ khi tôi giảng về mối liên hệ giữa ma quỷ với bệnh tật đã nói, tiến sĩ Osborne, sứ điệp tối nay nói về việc có đức tin nơi Chúa để được chữa lành khỏi tất cả bệnh tật đã giúp tôi hơn bất cứ những gì tôi đã nghe. Vì nhận biết rằng bệnh tật là sự tấn công của ma quỷ trên thân thể của chúng ta, chứ không phải là phước lành của Đức Chúa Trời, tôi sẵn sàng chống cự công việc của một Satan, rùa xả nó và vận dụng thẩm quyền trên nó. Đời sống của vị tôi tớ Chúa này đã thay đổi, đời sống và chức vụ của tôi cũng đã đổi thay. Và cái đêm tôi và Daisy nghe một đầy tớ Chúa ở Portland, Oregon giảng về công việc của ma quỷ liên quan đến bệnh tật. Nguồn gốc của bệnh tật. Đây là điều mà nhà truyền giáo đó đã giải thích. Mỗi căn bệnh đều có một mầm sống. Mầm sống này giúp cho căn bệnh tiến triển. Cái mầm sống này không bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, bởi vì nó giết và hủy diệt sự sống con người. Nó đến từ Satan. Nó là mầm sống bệnh hoạn, hay gọi là tà linh đau yếu, linh bệnh tật, chuyên cung cấp mầm sống cho bệnh tật phát triển. Cũng như tâm linh, bạn mang sự sống cho thân thể bạn. Như thân thể bạn, khi tâm linh rời khỏi, nó sẽ chết. Giác cơ chương 1 câu 26 và trở về bụi đất, thì bệnh tật cũng vậy. Khi linh bệnh tật bị đuổi ra, nó sẽ chết và biến mất. Hết thảy chúng ta cũng đều phát triển từ cái mầm nhỏ. Sự sống của cái mầm đó đến từ Đức Chúa Trời. Thân thể được nuôi sống bởi cái mầm, hay gọi là linh sự sống do Đức Chúa Trời tạo dựng và phát triển cho đến khi hình thành một con người đầy đủ. Bao lâu sự sống hay tâm linh vẫn còn trong thân thể thì thân thể cứ tiếp tục sống. Nhưng khi nào tâm linh lìa khỏi thân thể sẽ chết, nó sẽ bị hư hoại, trở về bụi đất. Nhiều căn bệnh của con người bắt đầu từ cái mầm bệnh nhỏ là mầm sống bệnh hoạn của Satan, được gửi đến để sống, cư trú và hủy diệt thân thể con người. Bao lâu mầm sống hay linh bệnh tật đó còn trong thân thể bạn, thì bệnh tật còn tiếp tục sống và làm công việc hủy diệt. Nhưng ngay sau khi tà linh hay mầm sống bệnh hoạn, linh bệnh tật đã bị đuổi ra khỏi thân thể trong danh Giêsu, căn bệnh hay sự tiến triển của bệnh sẽ chết đi, nó sẽ bị tiêu hủy và biến mất khỏi thân thể. Đó là tiến trình của sự chữa lành. Khi mầm sống của bệnh tật hay sự tiến triển của bệnh tật bị rụt xả và đuổi đi, thì ảnh hưởng của bệnh tật sẽ biến mất trong một thời gian ngắn. Dĩ nhiên, khi một người được chữa lành bởi một phép lạ, thì người đó được chữa lành tức thì bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Ví dụ, bệnh ung thư là một mầm sống, mầm bệnh này thuộc về Satan. Các bác sĩ đều đồng ý rằng nếu có ai có thể cắt đi mầm sống của bệnh ung thư thì ảnh hưởng của nó sẽ biến mất khỏi thân thể. Nếu y học có cách nào đó có thể tiêu diệt mầm sống của bệnh ung thư, thì cũng sẽ tiêu diệt luôn sự sống của thân thể mang căn bệnh ung thư đó. Câu trả lời là gì? Chỉ duy đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời và thẩm quyền của Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó. Chúa Giêsu phán, trong danh ta họ sẽ đuổi quỷ. Trong danh Jesus Christ, chúng ta là những tín hữu có uy quyền để trục xuất tà linh hay mầm sống của bệnh ung thư, nó thuộc về Satan. Khi mầm sống của bệnh ung thư bắt nguồn từ Satan đã chết đi, bệnh ung thư cũng chết và ảnh hưởng của nó cũng sẽ biến mất. Khi chúng tôi nghe nhà chuyên giảng đó giải thích tất cả những điều này và thấy người ta được chữa lành tức thì, lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được ý nghĩa của nhiều câu kinh thánh. Từ lúc đó, chức vụ chữa lành đã trở nên một thực tế sống động. Chúng tôi kết luận, bệnh thật thuộc về ma quỷ. Chúng tôi có thẩm quyền trên ma quỷ trong danh Chúa Giêsu. Chúng tôi sẽ mời những người bệnh đến, rủa xả tà linh đã dùng bệnh tật trói buộc và ám những thân thể người ta, cũng như đuổi các linh bệnh tật này ra. Bệnh tật sẽ chết và người bệnh sẽ được chữa lành. Tôi nói với Daisy, tối chủ nhật này mình sẽ loan báo một buổi nhóm chữa bệnh đặc biệt trong hội thánh chúng ta. Chúng tôi đã làm và người ta đã đem những người bệnh từ xa gần đến. Chúng tôi đã đặt tay trên họ như Chúa Giêsu đã truyền bảo chúng tôi làm. Chúng tôi rủa xả và đuổi bệnh tật trong danh Giêsu. Chúng tôi biết thế là xong và người bệnh được chữa lành. Như Chúa Giêsu phán, kẻ đau sẽ được lành. Người ta bắt đầu bàn tán khắp nơi. Vợ chồng mục sư Osborne đã cầu nguyện cho tôi và tôi được chữa lành. Trước đây tôi bị biếu, giờ thì đã biến mất rồi. Trước đây tôi bị ung thư, nhưng sau khi cầu nguyện vài giờ thì nó đã biến mất. Bệnh loét bao tử của tôi đã được chữa lành, bệnh đã biến mất. Chữa lành người bệnh và đuổi quỷ. Bây giờ bạn có thể hiểu câu kinh thánh này. Người ta đem đến cho Ngài Chúa Giêsu nhiều người bị quỷ ám. Để ý, đây là nhóm người duy nhất kinh thánh đề cập là được đem đến cho Chúa. Và Ngài chỉ phán một tiếng, Ngài đuổi tà linh và chữa lành tất cả những người bệnh tật. Matthew chương 8 câu 16. Câu này ám chỉ là bệnh tật mà Chúa Giêsu đã chữa lành là do ma quỷ gây ra. Ngài đuổi quỷ và chữa lành người bệnh. Phi-e-rơ nói, tương tự khi ông viết, Đức Chúa Trời đã sức dầu Đức Giêsu ở Nazaret bằng thánh linh và quyền năng. Ngài đi khắp nơi làm việc phúc đức và chữa lành tất cả những người bị quyền lực quỷ vương áp bức vì Đức Chúa Trời ở với Ngài. Công vụ chương 10 câu 38. Người đàn bà lưng khòm. Trong Luca chương 13, Chúa Giêsu đang dạy tại nhà hội. Kìa, có một người đàn bà bị quỷ ám sinh bệnh đã 18 năm, lưng còng xuống không thể đứng thẳng lên được. Kinh Thánh nói bà ta có một tà linh đau yếu. Luca chương 13 câu 11. Đây là loại tà linh nào? Có phải đó là một phước lành đến từ Đức Chúa Trời không? Chúa Giêsu phán, Satan đã trói buộc bà. Luca chương 13 câu 16. Nếu bác sĩ được yêu cầu chẩn đoán bệnh tình của người phụ nữ này, họ sẽ không nói như Chúa Giêsu. Nhưng vị bác sĩ đại tài đã nói, tà linh của Satan đã trói buộc bà. Bác sĩ có thể gọi đó là bệnh thấp khớp, bệnh cột sống hay bệnh cột sống biến dạng, hoặc gọi bằng một số thuật ngữ y học khác. Và xét về phương diện y học, họ có thể đúng, nhưng nguồn gốc của bệnh tật là một tà linh đau yếu từ Satan đã trói buộc bà. Hãy đuổi tà linh, đuổi xả sự áp chế của Satan và bà ta đã được chữa lành. Đó là điều Chúa Giêsu đã làm. Những căn bệnh về cột sống vẫn là do Satan gây ra. Người câm. Người ta đem cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị đuổi ra, người câm nói được. Mark chương 9 câu 32 đến câu 33. Trong trường hợp này, bệnh câm là do tà linh câm gây ra. Và ngày nay, nguồn gốc của bệnh câm cũng là do Satan. Đứa trẻ bị điếc và câm. Đức Chúa Giêsu của quỷ, hỡi quỷ câm và điếc kia, ta truyền cho mày phải ra khỏi đứa trẻ này, không được nhập lại nữa. Mark chương 9 câu 25. Lúc đó cũng như bây giờ, những người điếc và câm đều do tà linh điếc và câm trói buộc. Người bị uế linh. Trong hội đường có một người bị tà linh ám la lên. Đức Chúa Giêsu nghiêm khắc nói: "Im đi, hãy xuất ra khỏi người này." Mác chương 1 câu 23, câu 25, Luca chương 4 câu 35. Đây là một người rất dữ tợn trong nhà hội. Tình trạng của anh ta do uế linh gây ra, nguyên nhân của tính khí phản loạn và ô uế vẫn do ma quỷ. Bệnh cúm. Bà Giác-si-môn sốt nặng đang nằm trên giường. Ngài đứng bên bà của bệnh sốt, cơn sốt biến mất. Mác chương 1 câu 30 đến câu 31, Luca chương 4 câu 39. Bạn không thể rủa xả một vật vô tri vô giác, bạn chỉ có thể rủa xả một con người. Chúa Giêsu nhận biết Satan đang hành động trong thân thể này. Nó gây ra bệnh cúm, Ngài rủa xả nó và nó lìa khỏi. Bệnh cúm vẫn là bệnh của ma quỷ, và khi bị rủa xả trong danh Giêsu, nó sẽ lìa khỏi. Thuật ngữ y học và thuật ngữ kinh thánh. Bác sĩ có thể gọi đó là bệnh thất khớp, nhưng nguyên nhân thật sự là tà linh đau nhức của ma quỷ. Từ ngữ y học có thể cho đó là cơ quan phát âm không phát triển hay những dây thần kinh trong lỗ tai bị điếc. Những nan đề thật sự đó là tà linh điếc và câm. Nó phải được đuổi ra trong danh Chúa Giêsu. Các bác sĩ chuyên khoa có thể nói đó là bệnh tăng nhãn áp hay bệnh đục nhãn quan, nhưng Chúa Giêsu nói đó là tà linh mù. Một trường hợp tại New York, có một phụ nữ bị quỷ ám được đem đến một trong những buổi nhóm của chúng tôi. Satan đã quyết định lấy đi mạng sống của bà. Cuống họng của bà đã bị thắt lại đến nỗi bà không thể nuốt được. Những tiếng nói lạ thốt ra từ miệng của bà, và bà nói nhiều điều thật khủng khiếp. Bà ta phẫn nộ và khốn khổ liên tục bởi vì tiếng nói đó bảo bà rằng có ai đó đang theo dõi bà. Khi chúng tôi cầu nguyện cho bà đuổi ma quỷ ra, bà đi tới đi lùi một vài bước giống như người say, và sau đó bà từ từ trở lại bình thường. Con mắt trước đây liếc láo cách căm phẫn, nhưng giờ trở nên mềm mại tử tế. Môi của bà trước đây cứ nghiến lại, song giờ đã mỉm cười tự nhiên. Nước mắt đã trào ra trên má của bà khi bà nói: "Ồ, tôi cảm thấy tự do, tôi cảm thấy thật sung sướng. Tôi đã được chữa lành, tôi khỏe mạnh. Ồ, tôi cảm thấy cứ như tôi có cuống họng mới. Ồ, cảm tạ Chúa." Bà ta đã được khỏe mạnh ngay sau khi ma quỷ rời khỏi, và cuống họng của bà đã được chữa lành hoàn toàn. Người phụ nữ mù. Một người phụ nữ bị mù hoàn toàn đã được đem đến chúng tôi để được cầu nguyện. Bác sĩ nói rằng những dây thần kinh mắt của bà đã chết đi, và suốt 15 năm bà ta đã quờ quạng nhờ con chó dẫn đường. Tôi rủa xả quỷ mù đã trói buộc bà. Nó rời khỏi bà, thì tôi truyền lệnh cho nó ra khỏi trong danh Chúa Giêsu. Người phụ nữ này hét lên vui mừng: "Ồ, bây giờ tôi thấy tôi đã được chữa lành." Một cô gái bị điên. Một cô gái rất đẹp đã được đem đến cho chúng tôi cầu nguyện. Các bác sĩ nói rằng cô gái này đã mất trí vì bị áp lực liên tục bởi nỗi lo về việc học đại học của mình. Khi quỷ điên bị đuổi khỏi trong danh Chúa Giêsu, chúng tôi tin rằng nó rời khỏi. Mặc dù không có gì thay đổi để cho thấy dấu hiệu là cô ta đã được chữa lành ngay, nhưng sau một vài ngày cô ta trở nên bình thường và làm việc trong nhà máy. Một phép lạ tại Kingston, Jamaica. Tại Jamaica, một phụ nữ được ba người phụ nữ khác lôi đến chiến dịch của chúng tôi trong một chiếc xe cút kít. Bác sĩ nói bà ta đã bị đột quỵ và bại liệt hoàn toàn. Bà đã nằm bất động 4 ngày 4 đêm mà không uống được giọt nước hay húp miếng cháo nào. Mắt của bà trợn cháo và thân thể lộ vẻ đã chết rồi, ngoại trừ tim còn đập. Tôi rủa xả tà linh đã làm bại liệt bà và truyền cho nó phải ra khỏi để bà được tự do. Rồi tôi gọi lớn tiếng: "Hãy mở mắt ra và được chữa lành trong danh Chúa Giêsu." Tức thì bà ta được chữa lành. Sau một vài phút đứng dậy, sau đó bà đi về nhà và được mạnh khỏe. Hàng trăm người tại Kingston, Jamaica đều biết về sự chữa lành lạ lùng của người đàn bà này. Bà tên là Veda McKendrick. Nguyên nhân bệnh tật của bà là tà linh do ma quỷ gửi đến để giết và hủy diệt bà, nhưng Đức Chúa Trời giải cứu bà. Chúng tôi có thể ghi lại hàng trăm trường hợp như thế đã xảy ra trong chức vụ của chúng tôi. Nhưng tôi tin những gì chúng tôi kể ra đây kết hợp với những bằng cớ kinh thánh đủ để chứng minh rằng bệnh tật vẫn là do Satan gây ra bởi linh như bệnh tật. Khi những tà linh này bị đuổi khỏi trong danh Chúa Giêsu, người bệnh sẽ được chữa lành. Những điều cần suy nghĩ: nếu bệnh tật thuộc về Đức Chúa Trời thì bác sĩ cũng thuộc về ma quỷ, vì họ đang cố gắng để loại trừ bệnh tật. Nếu bệnh tật thuộc về Đức Chúa Trời thì tất cả bệnh viện trở thành nhà trống hơn là nhà thường, bởi vì trong khi tìm cách loại trừ bệnh tật, họ đang chống nghịch lại Đức Chúa Trời và chương trình gây bệnh tật của Ngài. Nếu bệnh tật thuộc về Đức Chúa Trời thì bác sĩ, y tá nào cố gắng làm thuyên giảng bệnh tật là đang thách thức Đức Chúa Trời. Nếu bệnh tật thuộc về Đức Chúa Trời thì chúng ta phải chống lại các bệnh viện, y tá, bác sĩ, thuốc men, bởi vì tất cả đều tìm cách làm giảm nhẹ và phục hồi những ai đang đau ủy bệnh. Nhưng bởi vì bệnh tật thuộc về Satan, cho nên bác sĩ, thuốc men, bệnh viện, y khoa phải đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vì bệnh tật thuộc về Satan nên mọi hình thức làm giảm nhẹ bệnh tật đều được Đức Chúa Trời lập nên. Những ai tin rằng Đức Chúa Trời muốn con cái mình mang bệnh thì đừng bao giờ mời bác sĩ hay giới thiệu những tín hữu cho hội thánh họ đi điều trị bác sĩ, vì khi làm vậy họ đang vi phạm ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Nhiều người tin là bệnh tật đến từ Đức Chúa Trời mà vẫn sẵn sàng giới thiệu những bác sĩ mà họ thấy là giỏi để chữa trị bằng những phương tiện y khoa, dù họ không biết rõ là Đức Chúa Trời có muốn con cái Ngài bị bệnh hay không. Những ai tin rằng bệnh tật là một phước lành thì không bao giờ chấp nhận sự điều trị y khoa để loại trừ bệnh tật ra khỏi họ, nhưng thay vào đó hãy cầu nguyện để tất cả gia đình của họ và các tín hữu trong hội thánh đều nhận phước lành tương tự. Những ai tin rằng bệnh tật đến từ Đức Chúa Trời thì thường mong sao bác sĩ phẫu thuật nó sẽ cắt đi các ơn phước này, dù họ không biết rõ là Đức Chúa Trời có muốn họ bị bệnh hay không. Những ai tin bệnh tật là sự sửa trị của Đức Chúa Trời cho những đứa con không vâng lời của Ngài thì không nên giới thiệu đi bệnh viện, nhưng thay vào đó hãy nói với người bệnh là chịu hình phạt của Chúa cho đến khi Đức Chúa Trời thấy không cần sửa trị nữa và đến lúc nào đó bệnh tật sẽ biến mất. Nhưng tôi lưu ý là những ai tin bệnh tật là một phước lành từ Đức Chúa Trời thì thường được giới thiệu đến bệnh viện để phẫu thuật hay điều trị để cố gắng loại trừ bệnh tật trước tiên, dẫu có phải là sự chữa trị của Đức Chúa Trời hay không. Những ai tin rằng bệnh tật đến từ Đức Chúa Trời thì nên chống lại tất cả những phương tiện làm giảm nhẹ nỗi đau này, nhưng dạy rằng bệnh tật là của Đức Chúa Trời, rồi sau đó giới thiệu đi điều trị y học để loại trừ bệnh tật là điều mâu thuẫn. Nếu Đức Chúa Trời muốn chúng ta mang bệnh vì vinh hiển của Ngài thì chúng ta thà mang bệnh còn hơn là khỏe mạnh. Nếu Đức Chúa Trời muốn chúng ta bị bệnh thì chúng ta không nên làm gì để can thiệp vào thánh ý của Đức Chúa Trời và kiên nhẫn chịu bệnh tật cho đến khi nó tự lành. Bởi vì bệnh tật là thuộc về Satan nên mọi phương tiện cứu chữa phải là một phước lành hoặc là lời cầu nguyện bởi đức tin hay là ân tứ chữa lành cho những người trung tín, phục vụ Chúa và tin cậy lời hứa của Ngài.